Phật
Pháp
ứng dụng.
Thank you. thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư Đăng Lâm Pháp Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để cho buổi pháp thoại sáng hôm nay được thành tựu viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư, kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Cung thỉnh Thượng tọa khởi niệm.
Nam mô
kính cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư an tọa. Kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng tọa Giảng sư. Sáng hôm nay khi hay tin Thượng tọa quang lâm về nơi đạo tràng chia sẻ thời pháp thoại, toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con rất là đầy niềm hoan hỷ, xúc động để cung đón Thượng tọa quang lâm về nơi đạo tràng chúng con ban bố thời pháp thoại sáng hôm nay. Xin các vị cho một tràng pháo tay để cung đón Thượng tọa Giảng sư của chúng ta. Thưa cùng quý nam nữ Phật tử, chắc rằng chúng ta ai cũng còn ấn tượng với một đề tài rất là tâm đắc mà Thượng tọa đã chia sẻ với đạo tràng chúng ta trong thời pháp thoại trước. Đó là chủ đề cái tâm mà Thượng tọa đã chia sẻ cho đạo tràng của chúng ta rất là nhiều những yếu tố quan trọng, những cái phương thức lời Phật dạy để các vị ứng dụng tu tập mà nó còn in sâu trong tâm thức của mỗi hành giả chúng con. Xin thưa các vị hiện diện chứng minh và chủ giảng trên pháp tòa, ban tổ chức xin được thành kính đảnh lễ và trân trọng giới thiệu Thượng tọa Tiến sĩ Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, xin giới thiệu đến các vị. Và Thượng tọa Giảng sư của chúng ta cũng là một vị giảng sư đã vì tiền đồ Phật Pháp, đã vì sự tu học của Phật tử mà Thượng tọa cũng đã vân du khắp các nơi trên mọi miền đất nước, đặc biệt là ngày đã mang ánh sáng đạo Phật đến các xứ phương Tây, ở các nước như Âu Châu và vân vân, để mà chia sẻ kinh nghiệm tu tập đến với đạo tràng Phật tử khắp năm châu thế giới. Thượng tọa của chúng ta đã là một vị hoằng dương chánh pháp mà chư tổ đã dạy rằng nơi nào chúng sanh cần mình đi, nơi nào Phật pháp cần mình đến, chẳng kể gian lao không từ khó nhọc, Thượng tọa chúng ta đã làm việc đó theo lời chư tổ đã dạy. Và sáng hôm nay nơi đạo tràng chúng con lại được diễm phúc cung đón Thượng tọa Giảng sư quang lâm. Để không làm mất thời gian, chúng con xin được thành kính cung thỉnh pháp thoại của Thượng tọa Giảng sư sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất vui rằng là hôm nay tại ngôi chùa Tường Vân thân thương này, chúng ta gặp nhau lần thứ hai với đề tài là tâm bình an. Thì trước khi đi vào đề tài này, xin mời tất cả chúng ta trong tư thế ngồi hiện tại, thẳng lưng lên, nhắm mắt lại và chúng ta thở nhẹ nhàng từ mũi xuống bụng dưới và rồi thở ra trong vòng vài phút. thôi. Sao quý vị thấy cái tâm của quý vị bây giờ và trước đó ít phút thấy có khác nhau không? Có khác phải không? Vâng. Cái tâm của chúng ta rất là quan trọng. Như lần trước chúng ta biết rồi đó, cái tâm là một cái dạng năng lượng rất là đặc biệt mà chúng ta thường gọi là tâm ý thức. Nó có trước khi chúng ta có mặt trên cái cuộc đời này, và nó đang gắn liền với chúng ta đang sống ở trên cuộc đời này, và rồi nó sẽ tiếp tục tồn tại sau khi thân xác này là hoại diệt. Và cái tâm đó, như mình biết, là nó dao động ghê lắm. Nó dao động. Và chính cái sự dao động đó, nó làm cho chúng ta phiền não là khổ đau. Và bây giờ làm sao để cho cái tâm đó nó bớt dao động? Và khi mà nó càng bớt dao động á, thì cái tâm đó nó sẽ thể hiện ra, nó làm cho cái con người mình là bình an. Và Đức Phật là cái người đã khám phá ra cái trạng thái tâm này, và sau đó Ngài đã chia sẻ cái kinh nghiệm mà Ngài chứng đạt cái tâm an tịnh đó lại cho toàn thể là chúng sinh. Thì hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cũng nói cái tâm đó thêm một cái góc độ là tâm bình an. Và như chúng ta biết rằng Đức Phật, Ngài có rất nhiều cái phương pháp mà khi đối diện với cái người đó, Ngài xem cái người đó, Ngài xem cái tập thể đó đang ở trong cái trạng thái như thế nào, để đó Ngài cho ra những cái phương thuốc, cho ra những cái cách thức để làm cho cái đối tượng đó được bình an. Chúng ta thấy rằng là Đạo Phật á, hiện nay đáp ứng được hai cái nhu cầu của con người. Thứ nhất đó là tín ngưỡng, niềm tin thiên về mặt tình cảm. Nhưng mà Đạo Phật khác với nhiều tôn giáo khác là đáp ứng được trên một cái nhu cầu thứ hai của con người, đó là trên cái phương diện là lý trí, nhận thức. Và vì vậy cho nên có nhiều người họ đến với Đạo Phật, họ đến với cái niềm tin thôi, họ cũng thấy được bình an. Nhưng mà có nhiều người họ đến bằng cái suy nghĩ, bằng cái học thuật, lý trí, họ cũng thấy được là bình an. Nghĩa là đáp ứng được hai cái nhu cầu căn bản của con người. Và trong cái đề tài hôm nay, chúng tôi sẽ ngang qua những cái lời dạy của Đức Phật và chia sẻ lại cho quý vị. Và chúng tôi không có cái gì là của riêng chúng tôi hết. Những cái gì chúng tôi kinh nghiệm được ngang qua lời dạy của Đức Phật, và chỉ có là một cái chức năng, một cái nhiệm vụ, đó là trung gian. Trung gian giữa Đức Phật và quý vị. Đó. Cho nên chúng tôi chẳng có cái công gì hết. Chúng tôi không phải là cái người sáng tác ra những cái phương pháp này, mà những cái phương pháp này chúng tôi thấy rằng Đức Phật là một cái con người bằng xương thịt như là chúng ta. Ngài đã từng đau khổ, phiền não, và thế rồi trong suốt cái quãng đường tìm chân lý của Ngài, thì cũng chính bản thân của Ngài không cần phải sự giúp đỡ của bất cứ một cái vị thần linh, thần thánh nào khác, chúng ta lưu ý vậy. Đạo Phật là đặc biệt ở cái chỗ này, nghĩa là bản thân Đức Phật khổ đau, và từ bản thân Đức Phật cũng là bằng xương bằng thịt đó Ngài thoát khỏi là khổ đau. Và thế rồi Ngài truyền lại cho hậu thế, cho tất cả là chúng ta, là những cái phương pháp mà con người có thể thực hiện được. Và hành trạng của Ngài như vậy, Ngài từ đau khổ và từ thoát khổ, thì chúng ta cũng sẽ như thế nào quý vị? Chúng ta có phải là cũng giống như Ngài không? Tất nhiên chúng ta từ đau khổ và bây giờ chúng ta cũng sẽ từ thoát. Chúng ta lưu ý cái này quan trọng lắm. Phật giáo khác nhiều tôn giáo là ở chỗ này. Chúng ta đau khổ do ai? Do chính chúng ta. Nhưng rồi từ chính chúng ta, tự mình làm cho mình là hết khổ. Suy ra những cái lời dạy của Đức Phật thì có thể rằng là lẽ dĩ nhiên. Như là hồi nãy có một vị thầy nào đã chia sẻ với quý vị đó, khi mình mê thì có thầy là độ cho, phải không? Nhưng mà khi mình ngộ rồi thì thầy không còn chức năng nữa, mà lúc đó từ mọi người mình là tự mình đi, đó, tự mình đi. Đạo Phật là như vậy đó. Tha lực nó chỉ cần trong giai đoạn đầu, đó, cũng giống như quý vị là quý vị trước khi đến chùa là quý vị đau khổ lắm, đau khổ nhiều lý do. Thế rồi mình tìm đến chùa. Tìm đến chùa để làm gì? Để mình học những cái phương pháp, những cái cách thức để làm cho mình vượt qua khổ, còn khổ đau. Thì cũng vậy, trong cái tinh thần là như vậy, từ mình khổ đau thì tự mình sẽ làm hết còn khổ đau. Những cái vị thầy chỉ là người trong giai đoạn đầu thôi, chỉ vẽ cho chúng ta những cái phương pháp, những cái cách thức, và thế rồi chúng ta ứng dụng những cái lời dạy đó vào trong chính cái sinh hoạt còn của mình, và thế rồi cuối cùng mình nếu như nỗ lực đúng đắn thì cũng sẽ thoát khỏi là khổ đau hay là phiền não. Thì như hồi nãy nói, tâm bình an trong con người ai cũng có cái tâm hết, và biểu hiện ra trong cuộc sống hàng ngày là những cái suy nghĩ, những cái tình cảm, những cái lời nói, những cái hành là hành động. Bởi vậy cho nên nhìn cái biểu hiện của con người đó, người ta có thể đoán được phần nào cái tâm của người đó đang ở trong trạng thái nào. Đó. Và cái tâm đó, như quý vị biết, khoa học ngày nay người ta đo được, người ta đo được với máy móc hiện đại, người ta tìm hiểu cái vỏ não của chúng ta đây này. Quý vị biết cái vỏ não của chúng ta đây là nó phát ra những cái tần số, nó phát ra những cái làn sóng. Ở đây quý vị ai cũng có điện thoại di động, phải không? Từ điện thoại di động nó sẽ phát ra những cái làn, những cái làn sóng. Đó. Thì cái não bộ của chúng ta cũng thế, nó cũng phát ra những cái làn, những cái làn sóng. À, và chúng ta có thể cảm nhận được khi gặp một cái con người đối diện, mình có thể biết người đó vui hay buồn. Mình có thể thậm chí mình có thể đọc được cái tư tưởng của cái người, hay là cái ý đồ còn của cái người là đối diện. Đó. Vì sao? Vì cái người đó họ phát ra những cái tín hiệu, những cái làn, những cái làn sóng. Thì tất cả con người chúng ta cũng vậy. Mình tưởng rằng là vô hình, nhưng mà thật sự ra cái vỏ não của mỗi người chúng ta như là một cái máy di động, điện thoại di động. Nó vừa phát mà nó cũng vừa thu. Nó phát tín hiệu và nó thu tín là tín hiệu. Trong một cái máy gọi là điện não đồ, người ta đo được cái sự rung động của vỏ não tùy theo cái tâm trạng của con người, và những cái tâm trạng đó như thế nào thì nó sẽ phát ra những cái tín hiệu, và người ta đo được những cái tần số rung động từ cái não là phát ra. Đó. Một cái con người nổi giận á thì người ta thấy cái não đồ mà nó sẽ nhảy như vậy này. Còn cái tín hiệu đó là nó sẽ nhạc. Nhưng mà khi người đó khoan thai thì nó sẽ không như vậy nữa, mà nó sẽ bắt đầu nhẹ nhàng. Và cho đến hiện nay người ta biết được là não bộ nó phát ra 5 cái tần số khác nhau. Cái tần số đầu tiên gọi là delta. Delta đây là một cái tần số, nó chỉ cho cái tâm trạng của cái người đó đang ở trong trạng thái đại định. Là đại định, tất nhiên là thiền định sâu, là cái tiềm thức của họ là nó lắng đọng. Thì còn cái tần số delta đó thì nó rất là, hầu như là nó thẳng. Đó. Nó cũng gần sóng nhưng mà hầu như là thẳng. Thì với cái tần số như vậy thì đây chính là cái trạng thái chỉ cho đại định hoặc là tiềm thức. Tiềm thức là một cái phần sâu kín tịnh lặng, là nó nằm bên dưới cái suy nghĩ tình cảm của mỗi là con người. Và sau đó người ta khám phá ra, người ta đo được một cái tần số của cái vỏ não phát ra thứ hai là dao động hơn, đó là theta, là theta. Thì theta đây là chỉ cho tình trạng của một con người là thiền định, thiền định và ngủ. Bên chỗ cái là cái mà vừa nói hồi nãy là delta, thì delta đó chỉ cho đại định hoặc là giấc ngủ, mà giấc ngủ sâu. Rồi nó, cái sóng não nó sẽ dao động hơn một tí thì gọi là theta. Theta đây là chỉ cho cái tâm của một con người đang ngồi thiền, cái tâm họ tĩnh, là tĩnh lặng. Và cũng chỉ cho một cái con người có giấc ngủ bình, là bình thường. Đó. Và rồi người ta đo được một cái loại tâm thức là thứ ba của vỏ não mà nó phát ra thì gọi là alpha. Và alpha đây là chỉ cho một cái tình trạng một con người thư giãn trong trạng thái thức, nhưng mà thứ là thư giãn. Mình đang thức nhưng mà trong trạng thái thứ là thư giãn. Chẳng hạn như là mình ngồi rồi mình nghe nhạc, du dương, nó làm cho người mình tỉnh và tĩnh lặng. Thì trong trạng thái vậy thì não bộ chúng ta nó phát ra cái tần số gọi là alpha. Rồi một cái tần số dao động hơn nữa, đó là beta. Beta đây là chỉ cho những cái hoạt động bình thường là của chúng ta, ăn nói làm việc là bình thường. Và sau đó một cái loại là tần số vỏ não, hắn biểu thị cho những cái cảm xúc là đang giận dữ, đang là bực tức, biểu lộ những cái cảm xúc là căng thẳng đầu óc thì gọi là gam, còn gamma. Như vậy là máy móc hiện nay người ta đo được cái cái não bộ của con người nó phát ra 5 cái dạng là tần số, biểu thị cho 5 cái trạng thái là cảm xúc, từ tịch lặng, ngủ sâu cho đến là tức giận, nội giận, là stress. Thế à? Đó. Và trong cái biểu thị này thì chúng ta thấy rằng khi mà nó có cái tần số cao là nó biểu thị là nhảy, là liên tục là như vậy á, thì đây là tình trạng căng thẳng. Còn khi mà nó biểu diễn á, trên cái đồ thị đó mà nhẹ nhàng, thấp, là cái tần số nó thấp, nhẹ nhàng, đây là chỉ cho cái cảm xúc là gì? Là bình an. Bởi vậy cho nên nhìn qua những cái thành quả của khoa học là như vậy, để chúng ta thấy rằng là Đức Phật từ ngàn xưa tất cả những cái lời dạy của Ngài á, là nhằm giúp cho chúng ta là chuyển đổi cái tâm lý, chuyển đổi là cái nhận thức, để gì? Để cho con người của chúng ta sẽ được bình an, thay vì là nó biểu diễn những cái tần số dao động như vậy thì bây giờ nó nhẹ nhàng. Thì đứng về mặt khoa học chúng ta sẽ thấy biểu diễn là như vậy. Và rồi bây giờ chúng ta coi thử, cách đây hơn 2500 năm Đức Phật đã dạy cho chúng ta nhiều cái phương pháp để giúp cho tâm của chúng ta được bình an. Thì trước tiên chúng tôi sẽ chia sẻ lại với quý vị là 5 tướng trạng để giúp cho con người được bình an. Thì bây giờ cái tướng trạng thứ nhất đó là mình thay đổi cái tư duy, thay đổi cái, còn cái tư duy từ bất thiện quá còn quá thiện. Thì Đức Phật nói rằng nếu như có một ai mà cái tâm mình còn cái tâm mình là nó đang suy nghĩ, nó đang cảm xúc những cái bất thiện pháp như tham sân si đã, thì mình nên là nên đổi thành cái tư duy thiền, giống như là một cái người thợ mộc khi mà họ chạy củi, khi họ chạy củi rồi cái rừa nó bị dính vào trong cái, còn cái củi không lôi ra được, thì họ phải làm sao quý vị? Thì họ phải lấy một cái nêm, họ chạy vào gần nó chỗ cái rừa đó, thì cái chỗ nứt đó hắn sẽ hở ra và người ta sẽ lôi cái rừa đó ra. Như vậy là cái cách thứ nhất, đó là gì? Thay thế cái đối tượng, hay là thay thế cái tư duy từ cái bất an, từ cái phiền não qua cái an hay là cái thiền. Có một cái câu chuyện này vui, nó liên hệ đến cái đề tài này. Thì có một cái cô Phật tử đó là lớn tuổi rồi. Một hôm là cô đến chùa và cô than cái vị thầy á: "Thầy ơi, con dạo này đau khổ lắm thầy." Vì thầy đó nói: "Sao đau khổ con?" Thì cái cô đó mới trả lời: "Thầy ơi, con trước đây là con ở cái nhà đó là nó bình an lắm, nó không có tiếng ồn. Bây giờ là tại vì cái hoàn cảnh con phải đi theo con của con chuyển đổi đến một cái căn nhà khác. Nhưng mà cái căn nhà khác đó nó lại nằm gần mấy cái nhà mà làm có những cái máy dệt á, cho nên nó ồn lắm, con không ngủ được, con tức lắm." nó cứ chạy xịch xinh xịch xinh xịch xinh xịch xinh xinh xịch. Con bực bội lắm. Mà thế rồi ông thầy cũng nói, bây giờ là con muốn thầy chỉ cho cái toa thuốc chữa không? Ồ, thầy mà chỉ cho con là con mừng lắm. Thế rồi ông thầy, ông nói, cô có biết là niệm Phật không? Dạ con biết, niệm Phật thì ngày nào có ông niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Rồi, bây giờ cô về, cô ứng dụng cái A-di-đà Phật đó vào cái vấn đề này. Mỗi khi mà cô nghe cái tiếng máy á, xịch xinh, thì cô A-di-đà Phật. Hắn mà nó cứ kêu xịch xinh là cái A-di-đà Phật. Xịch A-di-đà Phật. Thì cô đó cô nói, sau đó một thời gian, thì cô đó về lại gặp lại ông thầy. Thì ông thầy cũng thấy bà này bây giờ là vui rồi. Mà già này vui, không còn là than khổ như trước đây nữa. Thế rồi ông thầy mới hỏi, sao dạo này cô sức khỏe thế nào? Thì cô đó mới trả lời, bạch thầy, con bây giờ con vui lắm. Con vui là vì sao? Tại vì trước đây á, con mỗi lần con nghe cái tiếng máy đó, tiếng máy nổ xịch đó, con bực lắm. Nhưng bây giờ mỗi lần mà hắn nổ thì con tự nhiên con nghe A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hắn mà nổ chậm thì nó A-di-đà-phật chậm, hắn mà nổ nhanh thì A-di-đà-phật nhanh. Cứ thế mà con cảm thấy rằng bây giờ con tu nhiều lắm. Thay vì trước đây là con bực bội, nhưng bây giờ con tu là nhiều lắm. Quý vị thấy không? Là cái cô Phật tử đó, là cô ta đã thay thế, cô ta đã thay thế những cái mà nó phiền não, bây giờ chuyển hóa thành cái thiện, thành cái vui, thành cái bình, là bình an. Đó. Như vậy là chúng ta thấy rằng là lời Phật dạy là từ ngàn xưa, và cho đến bây giờ chúng ta thấy rằng nó có thực tế và mọi người có thể ứng dụng được không? Tất nhiên là Đức Phật chỉ cho chúng ta cách thức chuyển hóa cái tâm. Đó, Phật thì có nhiều chiêu, nhiều cách thức lắm. Mà chúng ta bây giờ thường hay gọi là chiêu, phải không? Là Ngài có nhiều cái phương cách lắm. Cũng giống như chúng ta coi phim là Tề Thiên vậy đó. Tề Thiên là có nhiều cái lông lắm. Khi cần là cứ rút lông ra là biết. Thì đây là một những cái cách thức trong Phật giáo của chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Thì với là cái bài thuốc đầu tiên là thay thế, như vậy mọi người chúng ta có thể ứng dụng được cho mình không, thưa quý vị? Có thể ứng dụng được không? Được, phải không? Trước đây là có người từ một người mình là có nhiều cái sáng tạo lắm, nghĩa là mình thay là thay thế, thay vì trước đó là mình bực bội, nhưng bây giờ trở thành là vui, trở thành là bình an. Bây giờ là ví dụ như trước đây có người mà họ cứ đi ngang qua mà họ cứ đồ cái thằng này hay là đồ cái con này, thì trước đây là mình bực lắm, phải không? Mình nghe cái âm thanh đó, đột cái thằng, đột cái con á, thì bây giờ mình có thể đổi thành cái, mình có thể là đổi, thay thế những cái lời nói mà bực bội đó thành những cái lời nói yếu là yêu thương. Chẳng hạn như là với cái lời nói đó, đột cái con này, thì mình nói thương thầy lắm, hay là thương chị lắm, thương con lắm. Thì mình biến những cái lời nói mà nghe trái tai đó thành cái lời nói yếu là yêu thương. Họ càng nói dần, họ càng nói nhiều chừng nào thì mình càng nghe yêu thương chừng là chừng đó. Thì quý vị thấy mình ứng dụng được không? Ứng dụng được. Thì như vậy rằng là với cái bài thuốc đầu tiên mà chúng ta được chia sẻ hôm nay, đó là bài thuốc là thay thế. Chúng ta có thể dùng những cái từ chẳng hạn như có người mỗi lần khen chê gì họ cũng mô Phật. Đó. Thì những cái chuyện như vậy á, nó sẽ làm cho tâm của mình gì, không có phiền não khổ, còn khổ đau. Đó là cái bài thuốc thứ nhất mà mọi người mình có thể ứng dụng. Bây giờ cái bài thuốc thứ hai Đức Phật chỉ ra, đó là sự nguy, còn nguy hiểm. Thì Đức Phật nói như vậy, khi mình khởi lên một cái suy nghĩ, một cái cảm xúc mà nó là liên hệ đến tham, liên hệ đến sân, liên hệ đến si mê, thì mình phải quán cái suy nghĩ đó là cái tính nguy hiểm của cái là suy nghĩ đó. Ví dụ như là có một chàng thanh niên hay một cô gái thích đeo là nữ trang, thấy nữ trang là thích lắm, thì để mà ngăn ngừa cái sự thích, sự say mê đó làm cho mình phiền não khổ đau, thì cái người thanh niên đó hay là cô gái đó là suy nghĩ đến cái sự nguy, còn nguy hiểm. Chẳng hạn như là cái nữ trang thì nó đẹp, thì bây giờ thay vì cái đẹp đó thì lại suy nghĩ đến là mình đang đeo một cái xác rắn chết. Đó. Thay vì cái đẹp đó, thay vì cái hấp dẫn đó, thì bây giờ mình suy nghĩ đến cái sự nguy hiểm của nó. Thay vì đeo cái vòng đẹp đó thì bây giờ đeo một cái xác rắn chết. Xác rắn là mình đã thấy dễ sợ rồi, mà nó còn chết nữa, thì có ai dám đeo không? Không ai dám là dám đeo. Thì chúng ta có thể ứng dụng cái này trong cuộc sống hằng ngày. Khi mà mình khởi lên một cái ý nghĩ bất thiện, liên hệ đến tham, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, thì mình nghĩ đến cái chuyện nguy, còn nguy hiểm. Cái chuyện như vậy, cái bài thuốc thứ hai này nếu như mà được ứng dụng á, thì chúng ta sẽ thấy rằng xã hội nói chung, Việt Nam nói riêng á, nó sẽ giảm đi nhiều cái tai họa. Nếu như mà những cái người buôn bán những cái chất, những cái sản phẩm bị cấm đoán, nếu như mà họ suy nghĩ đến cái chuyện bị tù tội, nếu như họ suy nghĩ đến cái chuyện sẽ bị là phạt, bị tử hình, thì có lẽ họ sẽ dừng lại những cái việc làm đó. Như vậy là chúng ta thấy là cái bài thuốc thứ hai đây á, là mình phải khởi lên là cái sự nguy hiểm của những cái suy nghĩ mà liên hệ đến tham sân si, thì mình phải liên hệ đến cái tính nguy hiểm của nó. Và nếu như mà mình khởi lên cái tính nguy hiểm này thì nó sẽ hạn chế và nó sẽ làm cho chúng ta không còn suy nghĩ tham sân si nữa, thì nó sẽ góp phần làm cho tâm mình được bình an. Cái này quý vị có thể ứng dụng được không thưa quý vị? Rồi chúng ta sẽ thấy rằng những cái lời dạy của Đức Phật á, cao siêu cũng có, dành cho những cái học giả, những cái vị người là trí thức là cũng có, nhưng mà những lời dạy của Ngài cũng không có xa rời những cái hạng người bình dân là bình thường, vẫn chỉ cho chúng ta những cái phương pháp, những cái bài thuốc mà ai cũng có thể là áp dụng được. Rồi bây giờ cái bài thuốc là thứ ba, là không suy nghĩ. Đức Phật dạy, ví như chúng ta là khởi lên những cái suy nghĩ liên hệ đến tham, liên hệ đến sân, liên hệ là đến si, thì những cái suy nghĩ này á, nó sẽ làm cho mình bất an, nó sẽ làm cho mình đau khổ. Thì bây giờ mình đừng suy nghĩ nữa, mình đừng là suy nghĩ nữa. Ví như là có một người là gặp một sự vật hay gặp một cái con người mà cứ làm cho mình khởi lên tham sân si, thì mình ngoảnh mặt đi chỗ khác, là tránh đi. Thì cái này là có lẽ rằng nhiều người đã từng là áp dụng rồi, phải bé không? Nhất là những cái người mà có chút gì là hấp dẫn, có những cái hình tướng, có những cái khả năng hấp dẫn, lôi cuốn là người khác. Thì những cái người như vậy họ thường hay gặp những con người khác tiếp cận, gây ra những cái phiền hà, phiền toái, thì có thể tránh được là bằng cách gì? Là ngoảnh mặt đi chỗ là chỗ khác, hay là mình lơ đi, hay là mình tránh đi những cái sự tiếp là tiếp xúc. Cái này thì chắc lẽ nhiều người đã từng sử dụng, phải không? Và quý vị thấy rằng lời dạy của Đức Phật qua bài thuốc thứ ba này có gần gũi không thưa quý vị? Gần gũi. Tất nhiên là mình tránh né đi, phải không? Mình tránh né đi, đừng để cho cái tâm của mình nó nổi tham lên, làm cho cái tâm của mình là đừng nổi sân, đừng nổi là si lên. Cái này thì có lẽ nhiều người áp dụng được. Mình thấy một cái chiếc xe đẹp, mình thấy được một căn nhà đẹp, mình thấy được một cái món ăn ngon, mà nếu như mình không có điều kiện để mà mua, để sở hữu, thì cách hay nhất là gì? Là tránh né đi, phải không? Chứ mình mà cứ nhìn hoài là nó sẽ sinh ra những cái phiền não, phải không? Đó. Mình mà cứ nhìn là cái người đó, mình cứ nhìn cái còn cái sự vật đó, mình không ngẩng mặt đến chỗ khác mà mình cứ nhìn hoài thì sẽ có chuyện, phải không? Đó. Vậy vậy cho nên cái bài thuốc thứ ba gọi là bài thuốc là tránh né hay là không suy nghĩ nữa. Thì bài thuốc thứ ba này mọi người có thể áp dụng được không? Nó có gần gũi với là chúng ta không thưa quý vị? Gần gũi với chúng ta. Rồi bây giờ mình qua cái bài thuốc là thứ tư. Bài thuốc thứ tư này là cái ý là giảm dần, giảm dần, giảm từ từ xuống đó. Thì Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta khởi lên những cái suy nghĩ, nó làm cho mình tham, nó làm cho mình sân, nó làm cho mình si, có nghĩa rằng nó làm cho chúng ta những cái phiền não là khổ đau. Thì bây giờ mình giảm dần đi, mình giảm dần đi cái cường độ của cái suy nghĩ đó. Ví dụ như một người đang chạy, và bây giờ là muốn nằm xuống, thì cái vị đó là phải gì? Phải làm chậm lại. Đang chạy, mà đang chạy rồi thì sao? Đang chạy rồi thì phải chạy chậm lại. Chậm lại rồi sao? Rồi là đi. Đi xong rồi sao đây? Đứng. Đứng xong rồi sau đó là ngồi. Và sau đó rồi là nằm. Đức Phật dạy cho chúng ta một cái bài thuốc là khi mà mình có những cái suy nghĩ hay là những cái thói quen mà nó làm cho mình bất thiện, nó làm cho mình phiền não khổ đau, thì bây giờ mình làm giảm đi, giảm đi cái cường độ. Nếu như mà một người đang chạy về mà nằm xuống một cái là có được không quý vị? Không. Mình đang chạy nhanh vậy mà tự nhiên nói mình nằm xuống một cái, không thể là nằm được. Thì lúc đó là mình buộc lòng là phải giảm, giảm cái cường độ xuống. Giảm cái cường độ xuống. Thì cái này là chúng ta có thể ứng dụng được trong cuộc sống là hàng ngày. Ví dụ như một người là đang nghiện thuốc mà hút thuốc đấy. Ví dụ như là mình đang nghiện thuốc là một ngày hút là 3 bao, ngày nào cũng là 3 bao hết rồi. Thì bây giờ nếu như mà cái vị đó ý thức thấy rằng cái thuốc nó không chỉ hại mình mà nó hại cho người khác, nó ảnh hưởng đến vợ, ảnh hưởng đến con. Và khi mà vợ con là những người không hút thuốc nhưng mà là chịu những cái hậu quả tai hại, thế rồi vợ con sẽ đi bệnh viện, và thế rồi tiền lương của mình làm không đủ sức để mà cứu chữa vợ con do những cái hậu quả của khói thuốc lá. Và vì đó quyết định là bây giờ phải ngưng thuốc, phải ngưng là thuốc lá. Nếu như mà vì đó quyết định rằng bây giờ không hút nữa thì có được không quý vị? Không có, không thể được. Nhiều người là ngưng kiểu đó là không lâu sau là chết liền. Cơ thể nó phải tứ và từ từ đó. Tất nhiên là phải giảm, mà phải giảm lần. Thì thay vì là 3 bao một ngày thì bây giờ vì đó quyết định 2 bao. Đó. Thì cứ ngày nào cũng 2 bao. 2 bao sau một thời gian rồi thì quyết định 1 là 1 bao. Để gì? Để làm cho cái cơ thể của mình nó sẽ quen lần với cái lượng thuốc đó. Và đến một lúc nào đó rồi thì dừng hẳn, không cần hút thuốc nữa. Thì cái này đã có nhiều người áp dụng được. Mặc dầu họ không đi nghe pháp, nhưng mà trong cuộc sống họ cũng đã biết cách áp dụng. Và chúng ta thấy rằng cái phương thuốc thứ tư này mỗi người chúng ta có thể áp dụng được không? Được, phải không? Rồi bây giờ qua một cái bài thuốc là thứ năm, đó là sự quyết tâm bằng ý chí. Thì Đức Phật nói rằng khi mà cái suy nghĩ của mình liên hệ đến tham sân si, nó làm cho cái tâm mình phiền não còn khổ đau, và với những cái bài thuốc trên mình ứng dụng nhưng mà vẫn không được, thì bây giờ là hãy lấy lưỡi là cắn lên là cuống họng, nghiến răng lại, hai tay nắm chặt, dùng sức mạnh lấy tâm đối trị tâm, lấy tâm đoạn trừ tâm, tức là lấy cái ý chí đó để mà vượt qua những cái suy nghĩ trước. Những cái suy nghĩ trước nó liên hệ đến tham sân si, thì bây giờ mình dùng cái quyết tâm nhắm mắt, một mất là một còn. Đó. Giống như một người lực sĩ to khỏe cầm vai, cầm cổ của một người yếu đuối và quăng. Tất nhiên là cái bài thuốc cuối cùng này là dứt điểm nha. Nhắm mắt nhắm mũi, không còn suy nghĩ là hơn thua gì hết. Cái này là một mất một, một còn. Dùng ý chí, dùng cái quyết tâm còn của mình. Thì đây là cái bài thuốc thứ năm. Thì bây giờ qua 5 cái bài thuốc đầu tiên trong một loạt nhiều cái bài thuốc khác mà Đức Phật chỉ vẽ cho chúng ta, thì 5 cái bài thuốc này mỗi người chúng ta thấy rằng những lời dạy của Đức Phật nó có gần gũi và nó có thiết thực, nó có lợi ích mà mỗi người chúng ta có thể áp dụng. Quý vị thấy như vậy có được không thưa quý vị? Như vậy là những cái bài thuốc đầu tiên mà chúng tôi chia thành nhóm gọi là 5 là năm tưởng, để cho quý vị dễ là dễ nhớ. Tưởng đây là chỉ cho những cái tưởng tràng. Thì năm tưởng này chúng tôi xin nhắc lại, thứ nhất là thấy, là thấy thế. Thứ hai là nguy, nguy hiểm. Thứ ba là tránh né. Thứ ba là tránh né. Thứ tư là giảm dần. Thứ năm là quyết tâm. Thấy không? Như vậy năm bài thuốc này chúng ta nhớ, nhớ là lưu ý và học thuộc lòng đi. Học thuộc lòng. Và vì mình đây, mình đến chùa là chúng ta thấy rằng cuộc đời mình là ngắn. Nhiều người nói là 100 năm chỉ là một giấc chiêm, một giấc là chiêm bao. Mình sinh ra làm người là khó, khó đấy có nghĩa là may mắn. Vì chính con người là nó có điều kiện, điều kiện thuận lợi nhất để mà có thể chuyển từ mê thành ngộ, có thể chuyển từ khổ đau thành an lạc hạnh, hạnh phúc, mà Đức Phật là cái người tiêu biểu đầu, là đầu tiên. Cho nên là chúng ta thấy rằng là mình được sinh ra làm người là khó lắm. Và cái khó thứ hai mà Đức Phật nói là gặp Phật Pháp thì khó, còn khó hơn. Gặp Phật Pháp thì hôm nay chúng ta đến chùa là có thể rằng là mình đã gặp Phật, là Phật Pháp. Nhưng mà Ngài nói là gặp Phật Pháp rồi mà hiểu Phật Pháp thì càng khó, còn khó hơn. Đó. Thì chúng ta đến chùa làm sao, bằng cách nào đó chúng ta hiểu Phật Pháp. Hiểu Phật Pháp nghĩa là chúng ta nắm được những cái phương pháp, những cái bài thuốc, những cái bài thuốc mà mình có thể tự mình là chữa trị, ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Quý vị tụng kinh hàng ngày là quý vị thấy đó, trong thuật ngữ Phật giáo nó có những cái từ là dược vương, phải không? Dược vương là vương là vương là vua, là vua của loài, vua của là loài thuốc. Thì tại sao mà nói vua của là loài thuốc? Là quý vị biết rằng á, là cái con người ai cũng có bệnh hết, phải không? Nếu như mà phân chia bệnh thì có hai loại, một cái loại gọi là thân bệnh và thứ hai gọi là tâm bệnh. Thân bệnh chẳng hạn như người đau tim, đau phổi, đau gan, đau thận, vân vân. Và cái dạng thứ hai á, gọi là tâm bệnh, chẳng hạn như mình buồn, mình giận, mình trầm cảm, mình tự cao, mình chẳng, vân vân. Thì mấy cái này gọi là tâm bệnh. Thì trong hai cái loại bệnh này á, thì quý vị biết rằng á, là cái tâm của con người á, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái thân thể. Từ ngàn xưa Đức Phật đã dạy là như vậy. Nếu như có ai đến nói về ta rằng tôi từ nhỏ cho đến chừng này tuổi đã già 80 tuổi rồi, tôi chưa bị một cái bệnh nào về cơ thể, như là gan, phổi, tim, vân vân, thì ta có thể tin. Nhưng nếu như có một ai đến thưa về ta rằng tôi trong một giây phút mà không bị buồn, không bị vui, không giận, không hờn, không ganh tị, không chạy, vân vân, thì ta không tin. Thì khi Đức Phật nói như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng cái tâm của con người á rất dễ bị bệnh, phải không? Rất dễ là bị bệnh. Và những cái bệnh của con người á là phải nói nó chi phối rất nhiều đến cái đời sống của mọi người là chúng ta. Cái tâm của con người nó chi phối rất nhiều đến cái sức khỏe là của mọi người là chúng ta. Mình thấy rằng là quý vị là đi đến chùa, quý vị đọc kinh điển, quý vị thấy rằng là Đức Phật đề cập đến những cái phương pháp chữa tâm bệnh thì nhiều lắm, nhưng về thân bệnh thì rất là ít, phải không? Là chẳng hạn như là về chữa đau bệnh như thế nào Đức Phật chữa là đau tim như thế nào Đức Phật đâu có nói, phải không? Chữa đau phổi như thế nào, chữa cảm như thế nào Đức Phật không có dạy. Nhưng mà Phật chỉ một cái cốt lõi, đó là chữa cái tâm. Và chính khi mà cái tâm của mình khỏe thì cái thân mình sẽ khỏe. Vì cái này khoa học ngày nay người ta chứng minh được là cái chuyện này. Cái tâm của con người là nó chi phối rất nhiều đến cái hoạt động của cơ thể. Tâm lý nó chi phối rất nhiều đến là sinh lý. Một cái con người mà buồn á, những con người mà giận, ganh tị, rồi đến là kiêu căng, ngạ mạn, vân vân, thì quý vị biết rằng cơ thể họ sẽ bị là rối loạn. Những con người mà có cái tâm của họ là suy nghĩ là bất thiện, tham sân si mà là nói chung đó, thì trong cơ thể họ sẽ tiết ra những cái kích thích tố gọi là hormone là nguy hại. Mình thấy có những người mà họ nổi giận lên một cái á, sau đó rồi gì, đột quỵ, sau đó chết. Còn quý vị thấy một sự tức giận thì như vậy là tức giận là một cái hoạt động của tâm, còn của tâm lý, thấy không? Mình nổi tức, mình nổi giận lên thì trong cơ thể mình sẽ làm cho cả cái sự là chuyển động của mạch máu, của tim gan nó bị rối, bị rối loạn. Và rồi hiện tượng tai hại sau đó xảy ra là đột quỵ và chết. Nghĩa là người khoa học người ta thấy rằng một cái con người mà cái tâm trạng không vui, bất an á, thì cơ thể của người đó sẽ bị rối, sẽ rối loạn và sẽ bị bệnh tật. Và ngược lại họ thấy rằng nếu như mà cái tâm của mình được bình an thì trong người nó sẽ là tăng sức là đề kháng và bệnh tật là sẽ ít là xảy ra. Thì khoa học ngày nay người ta thấy rằng cái nguyên nhân mà sâu xa nhất trong thời đại hiện nay đó chính là sự căng thẳng của đầu óc. Tất nhiên là người ta gọi là stress. Đó. Và chính cái stress này là nguyên nhân của nhiều cái bệnh nan y là thời đại. Chẳng hạn như tim mạch này, tiểu đường này, huyết áp này, mất ngủ này, rồi đến là mất trí này, trầm cảm này, tự tử này, là nguyên nhân từ là stress. Và rồi họ cũng nghiên cứu tiếp nữa, và thiền của Phật giáo thì lại có khả năng là đoạn trừ, tiêu diệt là stress. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng thế giới là ngày nay á, là nhất là phương Tây, họ khôn lắm. Họ thấy một cái gì hay là họ ứng dụng liền. Và họ đã ứng dụng cái thiền của Phật giáo vào trong mọi sinh hoạt còn của họ. Họ đã ứng dụng vào trong những cái cơ quan, xí nghiệp, trường học, nhà tù, là bệnh viện. Thì cách đây khoảng 2-3 năm á, khi mà chúng tôi có dịp đi qua Bắc Cali ở San Jose, thì được một thầy đó dẫn đi thăm một cái bệnh viện. Thì bệnh viện này là xây xong rồi và chuẩn bị là khai trương. Thì ông thầy này dẫn cho chúng tôi đến xem một cái phòng ở ngoài ghi là Meditation Hall. Tất nhiên là thiền phòng. Thiền phòng hay là phòng ngồi thiền. Quý vị thấy không? Đó. Là trong cái bệnh viện của Mỹ hiện đại nhất, ở Bắc Cali, người ta cũng xây một cái căn phòng để ngồi thiền. Đó. Và cái thiền của Phật giáo đã được nhiều nước họ ứng dụng vào trong những cái nhà tù, ngay cả bên Mỹ, Ấn Độ và nhiều nước khác. Khi người ta bắt những phạm nhân là ngồi thiền á, thì họ thấy rằng những phạm nhân này có những cái chuyển biến rất là tích cực. Trước đó họ rất là nguy hiểm, trước đó họ rất là cái người là phải nói rằng là dễ sợ, nhưng mà cái tâm họ ngày càng hiền hơn, ngày càng là thấy là tự tế hơn. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng Phật giáo rất đặc nặng, rất đặc nặng về cái chuyện áp dụng những cái phương cách để làm cho tâm mình được bình, là được là bình yên. Và như vậy là chúng ta thấy thì trong cái chiều hướng là thực tập những cái phương pháp để được bình yên, thì qua những cái bài thuốc kế tiếp thì gọi là sáu căn. Căn đây là gì? Căn đây là chỉ cho giác quan của mỗi người chúng là chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì cái nhóm thứ hai này gọi là sáu căn. Thì chúng ta biết rằng cái hoạt động của mỗi người chúng ta biểu hiện từ cái tâm bên trong, nó biểu hiện ra bên ngoài. Có phải là ngang qua sáu giác quan này không, thưa quý vị? Phải không? Ngang qua sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì cũng giống như trong một cái căn nhà, nó có sáu cái cửa sổ. Thế rồi trong nhà có một cái ánh đèn, mà cái ánh đèn đó mà khi nó sáng lên á, thì nó có thể tỏa ra là cả sáu cái cửa sổ không? Phải không? Tỏa ra sáu cái cửa sổ. Cái cửa sổ này hình vuông thì nó sẽ tỏa ra ánh sáng vuông. Cái cửa sổ này tròn thì nó sẽ tỏa ra ánh sáng tròn. Cửa sổ này hình chữ nhật thì nó sẽ tỏa ra ánh sáng hình chữ nhật. Và bởi vậy cho nên rằng cái tâm của chúng ta nó ngang qua cái con mắt thì nó sẽ tỏa ra những cái ánh sáng hay là những cái năng lượng của cái con mắt. Và ngang qua lỗ tai thì nó cũng sẽ tỏa ra những cái năng lượng ngang qua cái lỗ, còn cái lỗ tai tương tự về cho đến là mũi, lưỡi, thân và ý. Thì khi mà cái năng lượng hay cái tâm của chúng ta nhìn qua cái con mắt á, thì nó biểu hiện là cái gì, quý vị? Biểu hiện là gì? Biểu hiện đó là thấy, phải không? Ngang qua mắt là thấy, mình thấy con người đó, mình thấy sự vật đó, mình thấy những cái cảnh đó, và những cái đối tượng mà mình thấy á, thì nó có thể đẹp, nó có thể xấu, vân vân, phải không? Chẳng hạn như mình thấy cái người đó đẹp, mình thấy cái chiếc xe đẹp, mình thấy là cái chiếc nhẫn kim cương là 100 carat, có chiếc nhẫn nào 100 carat vậy hả? Bài to nhất là bao nhiêu? Như vậy chứng tỏ rằng là nhà chùa là không có biết rồi. Cái gì thì biết, cho đụng đến kim cương hột xoàn là không có biết rồi. Thì đây là ví dụ thôi nha. Thì như vậy khi mà chúng ta nhìn thấy những cái sự vật đó đẹp, hấp dẫn, thì tâm của mình có phải là nó rối loạn lên liền không, thưa quý vị? Phải không? Chắc chắn. Nhất là mình chưa tu tập, mình chưa nghe Đức Phật là chỉ những cái phương pháp để mà đối trị. Chắc chắn rằng khi mình thấy một cái sự vật đẹp, hấp dẫn là tâm mình bị rối loạn liền, và mình bị thu hút, phải không? Và gặp trong những cái trường hợp vậy á, thì tâm của mình được gọi là bất an hay là bình an, quý vị? Bất an, phải không? Khi mà ngang qua cái con mắt mình thấy những cái đối tượng đẹp hấp dẫn đó làm cho mình bất an, thì mình có thể dùng 5 cái chiêu vừa rồi để mà ứng dụng được không? Được, phải không? Được, đúng là như vậy. Mình có thể lôi 5 cái bài thuốc vừa rồi ra để mà ứng dụng được. Tuy nhiên như chúng ta được biết rồi đó, Phật giáo có rất nhiều cái bài thuốc, phải không? Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ lại với quý vị là những cái bài thuốc là kế tiếp. Thì Đức Phật dạy rằng khi mà con mắt mà nó thấy một cái đối tượng đẹp hấp dẫn thì khởi lên một cái suy nghĩ là thế nào? Không nằm tưởng chúng, không nằm tưởng riêng của cái đối tượng đó. Và nếu như trong tâm của mình nó đã khởi lên những cái cảm xúc hỷ ưu thì phải đoạn trừ liền. Thì đây là một cái bài thuốc là kế tiếp nhé. Nó nằm ở trong cái nhóm thứ hai gọi là 6 căn nha. Thì cái căn thứ nhất là của cái con mắt đó. Khi con mắt mà thấy một cái đối tượng đẹp hấp dẫn thì đừng có nắm tưởng chung, đừng có nắm tưởng riêng. Mà tưởng chung là ví dụ như là cái tưởng tổng, là tổng thể. Chẳng hạn như cái người đó cao, người đó trắng, phải không? Thì đây gọi là tưởng, là tưởng chung. Thì đừng có nắm. Cái thứ hai là đừng có nắm là tưởng riêng. Mà tưởng riêng chẳng hạn như là con mắt, sống mũi, lông mi, vân vân. Thì như vậy gọi là tưởng, là tưởng riêng. Thì Đức Phật dạy đừng có nắm, thấy không? Đừng có nắm tưởng chúng, đừng có nắm tưởng, đừng có nắm là tưởng riêng. Rồi, nhưng mà lỡ lỡ là nó khởi lên cái tâm hỷ. Mà hỷ là gì? Hỷ là thích. Lỡ nó khởi lên là cái tâm thích, mà thích đây gọi là hỷ. Và hoặc là ưu, ưu đây là ưu phiền, không, còn không thích. Ví dụ như là mấy cô gái xinh đẹp, gặp mấy anh chàng mà mình không ưa, khi mà thấy mấy anh chàng đó thì thế nào? Mà thích hay là không thích? Đại nhiên là không, còn không thích. Thì cái không thích gọi là ưu. Và nếu như mà gặp những anh chàng thanh niên vừa ý thì thế nào? Thì thích, thích này gọi là hỷ. Thì Đức Phật nói rằng nếu như lỡ mà đã khởi lên cái tâm thích, không thích thì phải đoạn trừ cái tâm đó liền. Là phải đoạn trừ liền. Mình biết cách đoạn trừ là thế nào chưa? Mình lôi lôi 5 cái chiêu mở cổ nó ra, thấy không? Để mà cách đoạn trừ như thế nào thì mình lôi 5 chiêu, 5 cái bài thuốc vừa rồi để mà đoạn, để mà đoạn trừ, thấy không? Đó, thì như vậy là với cái con mắt mà nó khởi lên những cái ý như vậy thì Đức Phật nói rằng là đừng nắm tưởng chúng, đừng nắm tưởng riêng. Nếu như khởi lên thích hay không thích thì phải đoạn trừ liền. Đó. Như vậy là cái bài thuốc này là quý vị là tiếp thu được không? Được không? Mấy cái bài mà chúng tôi giảng là quý vị nên nhớ, nên là thuộc lòng đi nha. Đó. Nên nhớ, nên là thuộc lòng. người ta nói là văn ôn võ là võ luyện. Nếu như mà ai mà đã có ghi chép rồi thì rất tốt. Nếu như ai không ghi chép rồi thì bằng cách nào đó chúng ta lưu lại nhé. Lưu lại và chúng ta hằng ngày chúng ta mở ra. Hằng ngày mình mở ra, năm chiêu là thế nào, sáu căn là thế, là thế nào đó. Văn ôn võ, võ luyện đó. Mà quý vị biết rằng đó đó, người ta nói tu là phải, là phải tập. Tu là phải, là phải tập. Tu tất nhiên là mình phân biệt được đâu đúng đâu là đâu sai. Nhưng mà mình phân biệt không thôi á thì chưa đủ, mà mình phải ứng dụng, mình phải tập. Tập một lần nhiều khi chưa được thì phải tập hai lần, ba lần, tập nhiều lần. Tập như vậy để làm gì? Để nó thay đổi cái thói quen. Đó. Con người của mình trước khi đi chùa là mình đã tiêm nhiễm những thói quen xấu rồi. Mình gặp người nào mình ưa là gánh tị lắm. Mình đẹp rồi mình thấy người khác đẹp hơn là không chịu. Mặc dù người ta không làm gì mình hết. Người ta không làm đụng chạm nhưng mình bực bội lắm. Tóc đẹp đi mà thấy hắn còn đẹp hơn tao nữa. Là không chịu. Mà quý vị thấy không? Quý vị thấy cái sự việc này là có không thưa quý vị? Có. Thấy không? Người ta không làm gì mình hết nhưng mà trong tâm mình là bất an. Cho nên rằng gì mình cần phải là mình phải biết để mà mình là đối trị. Cho nên cần phải tập gì đó. Thì sau khi nghe bài giảng này về rồi, mình thấy ai đẹp hơn mình cũng tức, nhưng mà tức ít thôi. Trước đây là mình chưa biết, nhưng bây giờ nghe ông thầy này là ông ta nghe Đức Phật giảng về, bây giờ ông truyền lại cho mình như vậy, thì bây giờ mình cũng ghen, nhưng mà ghen ít thôi. Mình theo cái chiêu gọi là giảm lần mà, phải không? Giảm từ từ mà. Không ai giảm một lần, không ai mà đang chạy vậy mà nằm xuống là được hết. Khi đang chạy vậy mà muốn nằm xuống là phải quá nhiều giai đoạn. Phải từ từ giảm lần, giảm lần, giảm lần cho đến khi nằm xuống. Thì chúng ta cùng vậy, chúng ta đến chùa, chúng ta tiếp thu được những cái bài pháp, những cái phương thuốc đó về chúng ta cần phải uống. Cần phải uống nghe. Cho bác sĩ kê toa là cho mình mà về mình không chịu uống thì có lành bệnh không thưa quý vị? Không, không thể lành bệnh được. Về mỗi người phải tự uống. Thì cũng vậy, khi chúng ta đến chùa, chúng ta nghe những cái bài pháp này, mình biết được những cái phương pháp này về thì mình cần phải ứng dụng. Nhưng mà ứng dụng, nếu như mà quên thì ứng dụng được không? Mà muốn ứng dụng được thì phải làm sao? Là phải nhớ. Mình phải nhớ cái bài thuốc nào chứ. Nó phải vậy không? Mình nói rằng mình đang là thương mày, nhưng mình không nhớ bài thuốc nào để mà mình đối trị, mình không biết chiêu nào để mình lôi ra, thì mình có chấm dứt được là cái phiền não không? Không. Mình phải nhớ, phải không? Mình phải nhớ những cái bài thuốc đó. Và mình tâm đắc cái bài thuốc nào mình cảm thấy rằng rất hợp là với mình nhớ, mình thuộc. Thấy không? Đó, mình thuộc cái bài. Cho nên tu là phải tập. Đó. Và bởi vậy cho nên quý vị á chịu khó, sau khi nghe giảng rồi quý vị về bằng cách nào đó quý vị học thuộc. Quý vị kê ra 5 chiêu. 1 2 3 4 5 rồi. 6 căn. 1 2 3 4 5 6 ở đó. Thấy không? Về là quý vị cứ nhắc đi nhắc lại, lật ra lật lại. Đó, mình phải tập. Phải không? Khi mình tập về rồi mình sẽ thấy từ từ rồi cái tâm của mình mới được thấy là thay đổi. Mình tập như vậy cái này gọi là tự độ đấy. Thấy không? Đó, tự độ có nghĩa là mình phải uống thuốc. Bác sĩ họ kê toa rồi về mình phải uống. Khi mình uống như vậy thì gọi là tự độ đấy. Đạo Phật đặt nặng về vấn đề tứ là tự độ, thấy không? À, cho nên rằng là quý vị về ha, quý vị nhớ ghi lại nhé, đó, bằng cách nào đó ghi lại nhớ à, là những cái phương thuốc để mà giúp cho mình được tâm bình bình an. Rồi bây giờ mình qua con mắt xong là đến lỗ à, đến lỗ tai. Chà, đêm hôm mà được nghe à, dòng Minh Vương ca thôi à, à, nức nở à, là không ngủ được à. Rồi à, mọi người như vậy á, là có những cái sở thích nhé à. Và quý vị biết rằng cái lỗ tai của chúng ta nó hoạt động còn ghê lắm. Và khi mình đang còn trong bụng mẹ á, đang còn trong thai nhi á, là đã hoạt động rồi nghe à, là đã hoạt động rồi. Bởi vậy cho nên rằng là khoa học ngày nay người ta gọi là thai học đó. Thai học là tất nhiên là khi những cái người phụ nữ mà đang mang thai, người ta mà cho dự những cái khóa mà luyện tập để đào luyện cho những cái đứa bé là tương lai đó được tốt đẹp, bằng cách cho những cái người phụ nữ đó vào trong một căn phòng để nghe nhạc à. Quý vị biết cái, còn cái âm nhạc là quan trọng lắm à, âm nhạc nó có thể làm cho mình vui, nó có thể làm cho mình buồn nhé à, và lại nhiên rằng mình mà khôn ngoan thì mình lừa những cái bản nhạc vui, những cái bản nhạc nó làm cho tâm mình được bình là bình an, vì cái âm nhạc nó tác động rất lớn đến cái sức khỏe phần của mình. Thì thường người ta cho những người phụ nữ đó vào để nghe những bài nhạc du dương của Beethoven, của Chopin, là Mozart nhé. Những cái bản nhạc đó thì người mẹ nghe, nhưng mà cái thai nó cũng đã nghe rồi, trong bụng mẹ mà nó đã nghe rồi. Và tại sao là ở Việt Nam chúng ta, ở dân gian là trước đây người ta hay hò những cái điều là quê hương à, và quý vị biết rằng những cái điều mà nhẹ nhàng những quê hương đó nó làm cho cái đứa bé được bình an à. Cho nên là chúng ta thấy rằng những cái đứa bé đó nó rất là có lợi, sau khi mà nó lọc lòng ra rồi thì nó những người là hiền lành à, với những cái âm điệu du dương đó nó trở thành là hiền lành và cái trí tuệ nó phát triển à. Khi tâm bình an là trí tuệ phát là phát triển. Thì bởi vậy cho nên rằng là cái lỗ tai là nó ảnh hưởng là rất lớn. Và cũng tương tự như vậy, khi mà à, cái tai của mình nghe những cái âm thanh mà nó làm cho mình à, là khởi lên những cái à, tâm là phiền não à, mình đang vui vẻ mình nghe điệu nhạc này tự nhiên buồn xìu xuống là quý vị thấy rằng là nó tác hại đến là sức khỏe lắm. Có nhiều cái đám ma đó à, mình nghe thì cũng có vẻ là còn khôi hài, nhưng mà trên một góc độ nào đó mình thấy là nó cũng là tích cực. Thì thay vì đám ma thì những cái điều là những cái nhạc cụ nó buồn bã, thì bây giờ thay vì buồn bã họ chơi những cái nhạc Khánh Ly này à, rồi là Trịnh Công Sơn này, hay là những cái bản nhạc vui à, thì nó làm cho cái không khí trong chỗ cái đám ma đó là nó không có buồn, phải không? Thì trên một cái góc độ nào đó cái âm nhạc nó sẽ làm chuyển động à, nó sẽ làm thay đổi cái còn tâm lý của con người, thay vì buồn trở thành vui, thay vì là phiền não trở thành an lạc. Cho nên rằng là cái âm thanh là quan trọng. Và bởi vậy cho nên khi Đức Phật nói rằng là cục tương tự vậy, cái tai của mình khi nghe những cái âm thanh mà những âm thanh đó làm cho mình buồn phiền phiền não á, làm cho mình tham sân si khởi lên á, thì mình cần phải không nắm tưởng chúng, không nắm là tưởng riêng đà nghe, là còn cái tưởng chung à, đó là cái nhạc là đoàn, đó là cái loại nhạc gì à, như là nhạc là thính phòng à, như là nhạc nhẹ à, là như nhạc là còn kích động nhé, là những cái nhóm nhạc chung. À, còn riêng á, ví dụ như trong cái nhạc là thính phòng thì riêng chẳng hạn như là cái nhạc đó là của Beethoven hay là nhạc đó của là Mozart à, vân vân đó. Tất nhiên đừng có nắm tưởng chúng, đừng có nắm tưởng là tưởng riêng đó. Và nếu như lỡ đặt khởi lên cái xúc cảm á, thích hay không thích thì phải làm sao? Phải đoạn trừ nha, phải đoạn trừ, là đừng cho cái cảm xúc đó khởi còn khởi lên đó. Thì như vậy là cái này mình có thể ứng dụng được không thưa quý vị? Mình biết cách rồi nha. Mình biết cách. Ông thầy này là ông Văn nói là khi mình nghe một cái âm thanh mà nó làm cho mình cái cảm xúc này là mình buồn phiền á, thì bây giờ phải chặn lại nha, là phải chặn lại bằng cách là có thể là dùng năm cái phương thuốc mà vừa rồi, chẳng hạn như là thấy thế, mình nghe một cái giọng mà chửi mình, mà trước đây mà mình không biết cách thấy thế thì mình là thế nào, nghe chửi mình tức lắm, tức, nhưng mà mình ở bên ngoài chỉ làm bộ cười cười nhưng mà bên trong tức, để đó, đó. Nhưng mà bây giờ có cái phương thuốc rồi là mình biến cái giọng tức đó thành những cái mình, nếu như ai dùng cái phương pháp thay thế thì thay vì những cái giọng mà khó nghe đó, giọng chửi rủa đó, thì trở thành bài là bài nhã, phải không? Du là du dương, càng chửi nhiều chừng nào thì càng du dương từng là chừng đó. Quý vị thấy không? Là cái lỗ tai là của mình đấy nhé. Khi mà cái lỗ tai của mình Đức Phật dạy là đừng để cho cảm xúc là khởi lên, thích hay không thích đó là phải đoán, là phải đoạn trừ đó. Cho nên là mình dùng năm cái bài thuốc đầu mà rất là hay thưa là quý vị. Rồi bây giờ là tương tự là như vậy, đến lỗ, đến là lỗ mũi. Thì lỗ mũi vậy, chúng ta biết rằng là nếu như lỗ mũi này không có tác dụng á, thì có lẽ mấy cái siêu thị là đóng cửa hết, phải không? Nhất là quý vị biết vô cái tầng 1 của siêu thị là toàn đồ, là trang sức, mà trong đó là những cái hiệu, những cái thương hiệu là nổi tiếng, Elogan rồi đến là perfume rồi gì đó, phải không? Đó. Mà nếu như lỗ mũi không có tác dụng thì mấy cái gian hàng đó đóng, là đóng cửa hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những gian hàng đó có đóng cửa không thưa quý vị? Không phải, là ngày càng phát triển. Như vậy chứng tỏ rằng những nhà sản xuất họ thấy cái lỗ mũi của con người rất là quan, mà rất là quan trọng. Nhưng mà cũng chính những cái lỗ mũi đó, những cái hoạt động của nó nhiều khi nó làm cho mình phiền, là phiền não đó. Thì Đức Phật nói vậy, cũng ngang qua cái lỗ mũi, ngang qua cái ngửi hương, hương thơm hay là hương không thơm, mà đặc biệt là những cái mùi hương nào mà nó làm cho mình tham sân si phiền, là phiền não, thì mình cần không nắm tưởng chúng, không nắm tưởng là tưởng riêng, đó, mà tưởng chung là ví dụ như đó là hương thơm là chung, còn không thơm là cũng là chung, phải không? Và tưởng riêng là gì? Trong cái hương thơm thì hương thơm của Pháp, hương thơm của Mỹ, phải không? Hương thơm của Việt Nam, vân vân, nó có những cái hương thơm riêng. Thì như vậy là Đức Phật dạy đừng có nắm tưởng chung, đừng có nắm tưởng, tưởng riêng. Và nếu như lỡ có khởi lên thích hay là không, là không thích, lẽ dĩ nhiên rằng là thích đây là thích những cái mùi hương, và những cái mùi mà không hương thì thế nào? Thì không thích, phải không nào? Nhưng mà đối với cái người tu á, thì thích hay không thích thì cũng phải đoán, là phải đoán trừ, đó. Thì đó rằng là đối với cái, đối với cái mùi. Và tiếp đến là cái gì? Là cái lưỡi. Cái lưỡi này hoạt động nhiều không thưa quý vị? Đó. Mình cứ coi mấy cái nhà hàng là mình biết, phải không? Đó, cái lưỡi này nó hoạt động ghê lắm. Mấy cái tiệm nào mình thấy rằng nó ít phát triển cho mấy cái nhà hàng càng ngày là càng đông. Mặc dù là làm ăn là khó khăn nhưng mấy nhà hàng không bao giờ là đóng cửa hết. Chứng tỏ rằng cái miệng của con người nó làm việc ghê lắm. Đó, còn cái lưỡi mà thì cũng vậy. Khi mà cái lưỡi nó làm việc, nó tiếp xúc nó làm cho cái tâm của mình là bất an, đó, phiền não, làm cho mình tham, làm cho mình sân, làm cho mình si. Thì theo lời Đức Phật dạy, không nặng tưởng chúng, không nặng là tưởng riêng. Nếu như có lỡ lên thích hay không thích thì cũng cần phải đoán và cần đoạn trừ. Mấy cái này nếu như áp dụng được á, thì gia đình của chúng ta nó hạnh phúc là nhiều lắm. Mà vì sao? Vì như hồi nãy nói á, là cái miệng nó liên quan đến là cái ăn. Và cái ăn á, quý vị thấy rằng là có ngày nào là không ăn không? Không, sáng, trưa, chiều và nhiều khi tối. Và phải nói ngoài món chính rồi còn có những cái bữa ăn phụ nữa. Và nhất là trong cái sinh hoạt á, của nhiều thế hệ, thì chúng ta thấy rằng không thể nào tránh được cái trường hợp như là mẹ chồng và nàng dâu. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy rằng là nó liên quan đến cái việc ăn, liên quan đến việc nấu, là nấu nướng, là thường người phụ nữ là đảm trách. Và trong vấn đề là đảm trách là như vậy á, thì chúng ta thấy rằng là hai cái người mẹ chồng và nàng dâu là hay để ý nhau lắm. Hay để ý nhau. Không để ý là sao được? Cái thằng con trai của mình là mình cưng nó từ trong bụng mà cưng ra, cho đến lớn mình cưng nó, là có gì là mình cũng là để dành cho nó. Đùng một cái có người khác tới là ẵm nó đi. Tức không? Tức quá đấy chứ, phải không? Tức nhưng mà không nói được. Tức mà không nói được. Thì thế rồi cái tức đó ẩm bức trong lòng á, là bằng cách là tìm mọi cách. Bây giờ tìm mọi cách đó là hay nhất là ngang qua vấn đề nấu, là nấu ăn đó. Mà cái cô dâu á, mà nếu như mà vô tình mà mà cô bỏ muối nhiều hơn một tí, thế là có lý do để đó dùa cho, mà cho hạ giận. Thì đây là mình nói chuyện cho vui, trong vấn đề tâm lý. Khi mà con người chúng ta chưa đến chùa, khi chúng ta chưa tu á, thì mình hay suy nghĩ, hay suy nghĩ là lạc lạc, thậm chí là suy nghĩ là bình hoàng. Chẳng hạn như con dâu là nó tốt, nhưng mà vì mình không thích cho nên rằng là mình tìm mọi cách để mà mình để mà mình chửi rủa, dùng những ngôn ngữ là không hay. Thì bởi vậy cho nên rằng là liên quan đến cái miệng á, cái lưỡi á, thì Đức Phật cũng dạy vậy nha. Không nặng tưởng chúng, không nặng tưởng là tưởng riêng. Đó. Rồi là nếu như có lỡ khởi lên thích không thích thì phải đoán, phải đoạn trừ. Cũng tương tự vậy là cái thân, cái thân của chúng ta, là cái cơ thể của chúng ta đây, thì nó sẽ tiếp xúc là đụng chạm. Đó. Thì khi mà nó tiếp xúc là đụng chạm, mà nó có khởi lên cái tâm thích hay không thích đó, thì mình cũng cần phải gì? Không nặng tưởng chúng, không nặng tưởng là tưởng riêng. Và nếu như khởi lên gì là thích hay không thích thì cũng phải đoán, phải đoạn trừ. Đó. Rồi bây giờ đến cái cuối cùng này là cái ý. Cái ý của chúng ta đây thì mình có cái biểu hiện còn của nó. Mình nói đến cái ý thì không ai thấy, nhưng mà cái biểu hiện của nó mình có thể thấy, phải không? Mình nhìn một con người mà cái người đó cứ im lặng không thì mình chưa biết là cái gì. Nhưng mà họ nổi tức lên, mắt họ trợn lên, thì mình biết rằng họ đang mà họ đang sân, phải không? Nhưng mà họ gặp mình một cái họ cười, thì mình biết họ đáng mà họ đang vui, tâm họ đang cởi mà đang cởi mở. Thì cái ý của con người á, thì được biểu hiện ngang qua những cái cảm, những cái cảm xúc, buồn, vui, giận, hờn, ganh tị, rồi là chảnh, vân vân. Đấy đó. Thì khi mà khởi lên những cái khởi lên những cái tâm lý như vậy á, thì Đức Phật dạy đừng nặng tưởng chúng, đừng nặng tưởng mà tưởng riêng. Rồi lỡ mà khởi lên thích không thích thì phải đoán, mà phải đoán trừ. Đó. Cái này là bây giờ mình đã nhận dạng được cái cách để mà đối trị những phiền não chưa quý vị? Mình nhận dạng là được chưa? Đó. Như vậy là ngang qua sáu cái giác quan mà làm cho mình phiền não hay là hết phiền, là phiền não, phải không? Ngang qua sáu giác quan mấy lâu nên là mình tức, tức là tại vì cứ nghe cái, những cái tiếng động đó, phải không? Thì bây giờ mình thấy rằng tẻ ra những cái mà mình buồn phiền tức giận, những cái cảm xúc là ngang qua sáu giác, sáu giác quan. Thì bây giờ mình từ mọi người mình xem tự mình cái giác quan nào mình làm cho mình là đau khổ nhất thì mình phải đối trị cái giác quan đó, thấy không? Có nhiều người vì cái thấy làm cho mình đau khổ thì mình phải đối trị bằng cái, bằng cái thấy. Cái lỗ tai làm mình đau khổ thì mình cần phải lưu ý cái âm thanh đó nhé. Đó. Thì như vậy cái đầu tiên là chúng ta cần phải biết. Chứ mình mà không biết là mình sẽ không là đối trị được. Cũng như lần trước chúng tôi nói đó, một nhà trí thức họ nói rằng là hôm nay trời nhè lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn đó. Không biết, không biết cái buồn đó từ đâu tới, thấy không? Họ không biết. Nhưng mà bây giờ ngang qua bài pháp này mình biết cái buồn đó từ đâu chưa? Đó, cái buồn đó có thể từ con mắt, từ cái hình dáng của cái người đó từ mấy năm trước, bây giờ nó lưu lại, nó làm cho mình buồn. Cái buồn đó là do cái con mắt, cái buồn đó do cái lỗ tai, vân vân, và cái buồn đó do cái ý, thấy không? Đó, như vậy là hôm nay chúng ta biết rằng những cái cảm xúc phiền não của chúng ta là ngang qua sáu giác, ngang qua sáu giác quan, phải không? Và bây giờ mình có thử cái cảm xúc đó là mình biết rồi, như vậy là mình hơn cả nhà văn là đó rồi đó. Nhà văn đó trí thức, còn chúng ta đây là bình dân, nhưng mà mình biết rồi đó nha. Ông ta không biết cái buồn từ đâu, nhưng mà bây giờ mình biết rồi đó nha. Mình biết cái buồn ngang qua sáu giác là giác quan. Và bây giờ mình biết cách đối trị không? Biết. Đối trị bằng cách nào? Dùng cái gì? Năm chiều. Đấy không? Dùng năm chiều. Cái quan trọng là chúng ta nhận diện được là địch thủ. Địch thủ đó đây chính là phiền não. Nó từ đâu tới? Mình biết rồi, thấy không? Trước đây là mình không biết. Buồn là mình bực tức. Mình bực tức rồi mình gây ra là mình phá làng, là phá xóm, thấy không? Tại vì mình không biết, mình không biết hẳn còn cái tức đó là từ đâu. Cho nên trong đạo Phật mình nói là quay lại, quay lại nhìn, là nhìn mình. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vậy, là quay lại nhìn, nhìn, nhắm mắt lại là nhìn mình. Con ma đó hắn nằm ở bên trong á, chứ hắn phải nằm bên ngoài. Là thưa quý vị, người ta đẹp, người ta xấu đâu ảnh hưởng là gì mình đâu, nhưng mà tại sao mình tức, phải không? Tại sao mình giận, nó có phải từ bên trong không? Từ bên trong. Cho nên rằng là mình phải đối trị bằng cách nhìn lại bên, là bên trong. Nhìn lại cái phiền não đó ngang qua sáu giác, là sáu giác quan. Thì sau khi mình biết rồi thì bây giờ mình cần phải tập nhé. Không nằm tượng chung, không nằm tượng riêng. Nếu như có thích không thích ở lên là phải đoán trừ. Nếu như mà thầy có hỏi bây giờ nếu như con lỗ tai con của cô mà phiền não thì phải làm sao, thì trả lời liền dạ tại khi mà tai con khởi lên nghe một cái thấy một cái nghe mà nó không vui là con cần phải là không nằm tượng chung, không nằm tượng riêng. Nếu như thích không thích có đoán trừ đó. Bây giờ cái công thức này, cái định nghĩa này chúng ta nên làm gì? Nên cầm về đó rồi là về là bỏ cái xó nào không? Hay là cần phải học thuộc nha. Không nằm tượng chung, không nằm tượng riêng, thích không thích khởi lên đoán từ Đây là câu thành chủ. Câu thành chủ này là mình áp dụng cho con mắt, cho lỗ tai, mũi, miệng, thân và vậy, thấy không? Đó, khi mà đụng đến con mắt, không chung, không riêng, không thích, hả? Đoạn trừ thích hay là ghét. Không thích không, còn không ghét. Đó. Đó, đây là câu thành chủ. À. Nhiều khi mình đọc một câu thần chủ Ang Mani Padme Hum, nhiều khi mình không hiểu là thế nào. Nhưng mà cái này là quý vị hiểu không? À, đó. Mỗi lần buông phiền là không chung, không riêng, không thích, không ghét. Rồi. À, đúng đến là không chung, không riêng, không thích, không ghét, bộn đó. À, không chung, không riêng, không thích là không ghét. À, đó. Và chúng ta có thể ứng dụng được là cái cách đối trị phiền não ngang qua sáu giác quan bằng một chữ thôi. Thì để chúng tôi là gợi ý quý vị nha. Phật tử Miến Điện á, người ta ứng dụng lời Phật dạy không chung, không riêng, không thích, không ghét và bốn chữ. Bây giờ người ta gộp lại thành là hai chữ thôi. À, khi mà cái phiền não từ con mắt thì họ muốn dừng lại, thì họ nói rằng thấy a. Thấy a là có nghĩa gì? Đừng có suy nghĩ về cái, mà về cái thấy là đó nữa. Tương tự về cái lỗ tai mà nó phiền não thì họ nói nghe a. Nghe a là có nghĩa là đừng nghe nữa. Đừng có phiền não về cái nghe đó nữa. Thấy không? Tương tự về cái còn cái lỗ mũi á, người à, cái miệng á, nếm mà là có nghĩa là dừng lại, không có buồn phiền là bởi cái vị ngon ngọt đó nữa. Rồi cái suy nghĩ còn cái ý mà chẳng hạn như là ghen à là có nghĩa là đừng có ghen nữa. Chẳng à là à có nghĩa là dừng lại đó. Và như vậy chúng ta có thể ứng dụng thay vì là thấy à, nghe à, ngửi à, nếm mà xúc à, ý à, thì bây giờ mình dùng một chữ thôi, đó là chữ à. Đây là một cái câu thần chú rất là ngắn gọn. À, có ai gì đó họ nói mình một câu à. Đó. Và khi mình thấy một cái gì trái tai còn gai mắt, à đó. À có nghĩa là dừng lại. Và đây là một cái câu thần chú phải nói là ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất, và ai cũng có thể ứng dụng được. Đó, thấy không? Ang mani padme hum, ang mani padme hum là sáu âm. Đây mình một âm thôi. Người ta là Ang Mani Padme Hum, lúc đó mới được bình an, là lâu quá. Không, Việt Nam chúng tôi à, thấy không? À có nghĩa là dừng lại, hay là buông xả. Đó, tất cả những lời Đức Phật dạy là giúp cho chúng ta cách, những phương cách gọi là buông xả, không có bám víu, không có chấp thủ. À, và sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta bám víu. Người ta nói một câu khích mình là mình cứ bám hoài, mình giận hoài. Thậm chí là có nhiều người tuyên bố rất giọng dạc rằng tao chết rồi tao vẫn mang theo. À, dần đến cái đồ mà chết bên kia rồi mà vẫn mang theo. Đó. Nhưng mà tất cả những lời Đức Phật dạy là giúp cho chúng ta buông, làm mà buông xả. Cho nên là ngang qua bài pháp này thì chúng ta có thể đúc kết này năng ứng dụng lại là bằng một cái chữ à. Cho nên khi mà quý vị gặp chúng tôi hả, gặp nhau là à, là mình biết rằng là mình thấy là thầy trò nhé. Rồi bây giờ là đã là tới giờ rồi hả, chúng ta tạm chia tay và xin chúc toàn thể chúng ta những người Phật tử rất may mắn. May mắn là chúng ta được nghe những cái phương pháp hay là những cái bài thuốc chữa bệnh của Đức của Đức Phật. Và những cái bài thuốc đó rất là thực tế mà ai cũng có thể áp dụng được nhé. Đó. Và trong tinh thần như vậy, chúng tôi rất là vui và mong rằng Phật tử Việt Nam chúng ta ai cũng vui hết, ai cũng an lạc và ai cũng tông được bình bình an. Xin chúc như vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tòa giảng sư. Qua hơn 1:30, đạo tràng chúng con đã được thượng tòa chia sẻ để giúp hành giả chúng con nhận diện ra được đâu là vui, đâu là buồn, đặc biệt là qua 6 giác quan mà thượng tòa cũng đã lần lượt chia sẻ với đạo tràng chúng con, để cho hàng Phật tử chúng con có một khái niệm về phương thức và biết cách nào để đoạn trừ những phiền não vui buồn này thông qua 6 giác quan, đặc biệt là một câu thần chú. Mà chúng con cảm thấy rất là tiếc nuối vì thời gian không cho phép để có thể học thêm sâu hơn về câu thần chú à của thượng tọa. Và chúng con hy vọng rằng chư Phật sẽ gia hộ cho thượng tọa được nhiều sức khỏe để chúng con được nương tựa với thượng tọa để tu học, đặc biệt là nghiên cứu sâu sắc về thần chú à này. Và chúng con thành kính thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả xin được thành kính đảnh lễ niệm ân thượng tọa giảng sư, cầu chư Phật gia hộ thượng tọa giảng sư pháp hạnh hoằng khai chúng nhân tác độ Phật sự viên thành, để hướng dẫn Phật tử chúng con trên bước đường học Phật. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ và chúng sanh đều rõ
đạo. Ban cung nghinh thành kính cung thỉnh thượng tọa hồi quy phương trượng. Ban chung cổ đổi ma hồi chung trống bát nhã cung thỉnh thượng tọa giảng sư hồi quy phương trượng.